chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Kính thưa quý thính giả, hiện nay khi cần lời báo trước thời tiết cho Singapore hay chỉ đường lái xe tới một nhà hàng ở Chicago, chúng ta chỉ cần một cú điện thoại cầm tay là có câu trả lời ngay. Một dịch vụ di động có cơ sở tại California mang tên Ask Me Now sử dụng các nguồn nội dung Internet để gửi câu trả lời cho các câu hỏi của những người sử dụng có đăng ký về bất kỳ đề tài nào. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời có thể được tiếp nhận trong vòng vài phút sau khi nộp câu hỏi. Trên một phương diện, lời mời đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, phản ánh lời Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người, được chép trong thơ Gia Cơ, chương 1, câu 5. Nếu có ai trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho cách rộng rãi, không trách móc ai. Nhưng đây không chỉ là dịch vụ thông tin di động, đây là lời của Cha trên trời, hứa cung cấp, hướng dẫn chúng ta khi có cần, đặc biệt trong những lúc thử thách. Chúng ta chỉ cần thành thật, muốn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và tin rằng đường lối của Ngài là tốt nhất. Internet là nơi tuyệt vời để tìm ra thông tin hữu ích, nhưng chỉ có một nguồn khôn ngoan thiên thượng để hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Nguồn khôn ngoan đó đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đang mời gọi chúng ta thành thật hỏi Ngài bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ phong ba. Con quay cuồng. Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ đêm đen kinh khủng trời. Con bước đi theo Ngài từ sóng to hay bão giông. Nhờ ơn Chúa con bước đều. Ngài sẽ luôn che chở. Hãy cùng nhau tin bước và dắt dìu nhau đi theo Chúa suốt cuộc đời. Hãy cùng đi bên Chúa và cất lời dâng lên Thiên Chúa một khúc ca. Vì dẫu cho sóng to một cuồng, Ngài ở bên không nơi xa. Xin dâng Chúa ca chúc tụng. Tạ ơn Chúa trong khó nguy hay hiểm nghèo. Chúa là chốn phòng đá vững an, buông cây trống không thể rời. Ngài luôn trông chờ ta đến và ban sức mới cho ai đang khát khao. Từ cho cuồng phong vẫn quay vòng, nước giặc làm thân ta giữ nơi hôn hôn ngày phán ra không ngày xa cách. Cho ai đang khát khao, từ cho cuồng phong vẫn
Vân, Thúy Loan, Thảo Nhơn vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bước Cùng Cha. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong mấy tuần qua, trong câu chuyện phúc âm này, chúng ta cũng nói về một vấn đề nan giải, đó là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là gốc rễ của mọi vấn đề khác trên trần gian này. Chúng ta đã biết mọi người đều là tội nhân vì di truyền của tổ tông và cũng do chính bản thân gây ra. Chúng ta đã biết hậu quả của tội hay án phạt của tội là sự chết. Đây chẳng những là sự chết thân xác nhưng cũng là sự chết tâm linh, phân cách con người với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Trong vấn đề tội lỗi này, con người không giải quyết được vấn đề vì mọi người đều là tội nhân như nhau, không ai cứu được ai. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi? Tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng, không thể thỏa hiệp hay hòa hoãn. Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương, không muốn hình phạt tội nhân. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi? Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là phúc âm mà quý vị nghe hàng tuần. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay là trong phúc âm, Chúa Giê-xu là nhân tố giải quyết vấn đề. Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, không thể nhượng bộ, hòa hoãn hay thỏa hiệp trong vấn đề tội lỗi. Vì vậy, Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề. Chúa Giê-xu đến trần gian này 2.000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi cho nhân loại bằng cách chịu chết thay cho con người trên thập giá. Đức Chúa Giê-xu đã đến để lãnh bản án lẽ ra con người phải gánh. Khi Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, thì cả công lý của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đều được thỏa mãn. Công lý, bản án phải được thi hành, thì Chúa Giê-xu đã lãnh bản án đó. Con người tội lỗi nay có thể có được mối tương giao với Thiên Chúa, sự sống được phục hồi. Nhưng con người phải quyết định, phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi nhân loại. Đó là phúc âm. Phúc âm là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là phúc âm vì Ngài là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại. Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Tại sao Chúa Giê-xu có thể tuyên bố chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha? Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là con người vô tội. Mọi người sinh ra trên trần gian này đều là tội nhân. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới có thể cứu con người có tội. Như hình ảnh của tù nhân mà chúng ta đã nói đến trong các tuần trước. Cùng là tội nhân, con người không ai có thể cứu ai được cả. Chỉ người vô tội bên ngoài ngục tù mới có thể giải thoát cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là đấng vô tội đó. Chúa Giê-xu vô tội vì Ngài sinh ra là một con người vô tội và Chúa cũng sống một đời không tội lỗi. Mọi người sinh ra đều có tội vì do huyết thống tội lỗi từ trong cha mẹ. Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary hạ sinh. Và khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Thiên Thần đã phán với mẹ Ngài những lời như sau. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong tiến trình đặc biệt này, trinh nữ Mary đã mang trong người chính con của Thiên Chúa vô tội. Chúa Giê-xu sinh ra là một người vô tội và suốt trong đời sống của Ngài, mặc dù người ta dùng đủ mọi cách bới lông tìm vết, nhưng không ai có thể tìm thấy một tội lỗi nào nơi Chúa cả. Người ta chỉ có thể vu cáo hay dùng chứng gian để buộc tội Ngài mà thôi. Chính Chúa Giê-xu đã thách thức họ. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Chúa Giê-xu vô tội từ trong bản chất và trong đời sống của Ngài. Vô tội, Chúa mới có thể mang tội thế cho chúng ta là tội nhân. Chúa Giêsu chẳng những là đấng vô tội, Ngài cũng là đấng duy nhất chịu hình phạt thay thế cho con người để cứu con người. Hình phạt đó là cái chết của Chúa trên thập giá. Đây là cốt lõi của phúc âm. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Thánh Kinh dạy, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Thánh Phi-e-rơ trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất đã viết, Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công chính thay cho kẻ không công chính để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết thay thế, là cái chết chuộc tội. Nhờ đó con đường trở về với Thiên Chúa được rộng mở và con người có thể trở về với Thiên Chúa qua con đường đó. Chính vì vậy mà Chúa tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Điều kỳ diệu thứ ba hay là lý do thứ ba khiến Chúa Giêsu có thể tuyên bố lời này là Chúa Giêsu chẳng những vô tội, Chúa Giêsu chẳng những là đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa Giêsu cũng là con người duy nhất phục sinh để đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, mỗi Chúa Nhật là mỗi lần chúng ta kỷ niệm sự kiện quan trọng đó. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Vì nếu Chúa Giêsu không sống lại, Ngài cũng giống như bao nhiêu người khác không cứu được ai. Chúa Giêsu tuyên phán, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Chết là kẻ thù của nhân loại. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết, Chúa đã phục sinh, nên Ngài có thể cứu chúng ta. Chúa Giêsu vô tội, Chúa Giêsu chết thế cho chúng ta, Chúa Giêsu phục sinh. Thưa quý vị, đó là phúc âm, đó là tin mừng cứu rỗi. Bước cuối cùng của phúc âm là tin, là chấp nhận, là ký thác, là cam kết. Chúng ta chỉ cần tin nơi những sự kiện đó, đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa cứu thế Giêsu là đấng vô tội, đã giáng trần, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta. Đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống có ý nghĩa trên đời này và đảm bảo đời đời cho chúng ta trong nước vĩnh hằng của Ngài. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay.
Giống như cây cầu trên khúc sông. Sông vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời dần dần. Ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bão tố. Con hãy đi bình an. Trong bóng đêm tay Chúa yêu thương dắt đưa, những ước mơ những băn khoăn mong chờ Chúa lo liệu cho. Ôi Giê-xu như bạn giúp trên đường gian nan, Chúa Giê-xu đưa con qua dòng bão tố. Con hãy đi bình an trong cuộc sống thăng trầm, con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành công.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố, lời Việt, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, những thập niên cuối của thế kỷ thứ 20 đánh dấu cho một trào lưu đạo đức suy đồi, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, mà một số người đặt tên là thời kỳ cách mạng về tình dục, Sex Revolution. Tình trạng đạo đức suy đồi này ảnh hưởng trên mọi người, trong mọi xã hội, Tây Phương cũng như Đông Phương, ảnh hưởng trên người Việt chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước. Có lẽ có người nghĩ rằng nền đạo đức trong xã hội ngày nay xuống dốc quá, nhưng đó là đối với người thuộc các chủng tộc khác. Còn trong các gia đình Việt Nam, con cháu chúng ta cũng vẫn còn giữ được đạo đức và nề nếp. Thưa quý vị, chúng tôi cũng vẫn thường nghĩ như thế, và cho đến bây giờ cũng cố tin như thế, nhưng sự thật rất là đáng buồn. Con em chúng ta, những người thuộc thế hệ trẻ ngày nay, cũng có một đời sống đạo đức và luân lý băng hoại như mọi người trẻ khác. Ngày nay những người đã được hấp thụ văn hóa Á Đông cổ kính, đời sống cũng buông thả, tội lỗi như mọi người khác. Và thưa quý vị phụ huynh, có thể quý vị không biết, nhưng con em chúng ta ngày nay có một quan niệm rất phóng khoáng và buông thả về vấn đề đạo đức, về luân lý, về quan hệ nam nữ. Quan niệm mới này không đặt một giới hạn nào cho mối quan hệ nam nữ và xem tất cả những giới hạn, những tiêu chuẩn đạo đức mà Thánh Kinh dạy, mà ông cha chúng ta tuân giữ từ trước đến nay, là những gì gò bó, khắt khe và lỗi thời. Đây là một quan niệm vô cùng nguy hiểm. Nếu có theo dõi những câu hỏi thính giả nêu lên trong các chương trình hội thoại trên radio về quan hệ tình cảm nam nữ, hoặc nếu có đọc mục gỡ rối tơ lòng trên các báo, chúng ta sẽ nhìn thấy thực trạng về tiêu chuẩn đạo đức của con em chúng ta trong cộng đồng Việt Nam. Điều đáng e ngại hơn nữa là không những chỉ các thanh niên thiếu nữ, mà những ông, những bà lớn tuổi cũng nói đến quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình một cách tự nhiên, không chút mặc cảm tội lỗi. Họ xem đây như là chuyện bình thường của những người văn minh. Ngày nay, nhiều đôi bạn nam nữ đi từ chỗ làm quen đến chỗ có quan hệ tình dục với nhau một cách dễ dàng, chẳng khác gì như là hai người làm quen rồi đưa nhau đi ăn mà thôi. Có những bạn trẻ khác không làm đám cưới đám hỏi, cứ tự nhiên chung sống với nhau như vợ chồng mà không nghĩ đó là điều sai quấy. Nhưng thưa quý vị, đó là tiêu chuẩn băng hoại của con người tội lỗi. Đối với Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng con người chúng ta, cũng là đấng đã thiết lập hôn nhân, thì tất cả những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân đều là tội. Và người nào không tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức của Chúa sẽ không tránh được những hậu quả ê chề, đớn đau cho chính mình. Như đã thưa với quý vị và các bạn trong bài kỳ trước, khi hai bạn trẻ đi riêng với nhau trong đêm tối hay ở nơi vắng vẻ, thường phải đối phó với cám dỗ về tình dục. Nếu không thắng được cám dỗ mà ngã vào tội lỗi, các bạn phải nhận chịu nhiều hậu quả đau đớn. Ngoài những hậu quả trong đời sống tâm linh, các bạn còn phải đối diện với những hậu quả trong tình yêu của chính mình. Khi đứng trước cám dỗ, các bạn trẻ thường nghĩ rằng sự kết hợp thể xác sẽ khiến hai người yêu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Điều này đúng, nhưng chỉ đúng trong hôn nhân, giữa vợ với chồng mà thôi. Đối với những người không phải là vợ chồng, hay là chưa phải là vợ chồng, sự chung đụng thể xác sẽ gây ra nhiều điều tai hại. Điều đầu tiên là hai người sẽ hổ thẹn khi đối diện nhau và đối diện người khác. Tai hại đầu tiên là sau khi ngã vào cám dỗ và phạm tội, các bạn sẽ thấy ân hận, xấu hổ, không dám nhìn nhau. Không những thế, hai người sẽ xấu hổ khi đứng trước cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn bè. Nếu tình trạng này tiếp tục, mỗi khi gặp nhau, hai người sẽ chỉ nghĩ đến tình dục, chứ không còn chú ý phát triển tình bạn hay những điều tốt đẹp khác. Từ đó, hai người không còn thì giờ để tìm hiểu về tính tình, ước mơ hay mục đích đời sống của nhau, cũng không còn để ý đến việc gây dựng và chuẩn bị cho đời sống tương lai. Một hậu quả khác là mất đi lòng tin cậy nhau. Có thể không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm, hai người có thể cùng hỏi. Nếu đối với mình, mà chàng hay nàng hành động như vậy, rồi đối với người khác thì sao? Không biết mình là người thứ mấy đây? Chắc người này cũng chỉ lợi dụng mình chứ không thật lòng yêu thương mình. Từ đó hai người có thể đâm ra nghi ngờ nhau. Hơn nữa, khi bị người yêu dụ dỗ và không gìn giữ tiết hạnh cho mình, các cô sẽ không còn tin cậy người yêu như lúc ban đầu. Nếu các anh vì bị người yêu quyến dụ mà ngã vào tội lỗi, cũng sẽ mất lòng tin cậy người yêu. Hai người sẽ không còn tin cậy vào sự trong sạch, vào ý chí và lòng sắt đá vững vàng của người mình yêu trước những khó khăn, thử thách hay cám dỗ của đời. Hậu quả thứ ba là hai người mất lòng kính trọng nhau. Khi hai người yêu nhau nhưng đã đi vượt ra ngoài giới hạn và phạm tội với nhau sẽ mất lòng kính trọng nhau. Không những người này khinh người kia, nhưng các bạn cũng thấy khinh chính mình. Vì biết điều mình đã làm là sai quấy và dơ bẩn, bạn sẽ mất lòng tự trọng, sẽ chán chính mình và có thể chán luôn cả người yêu của mình nữa. Mỗi khi gặp nhau có thể không nói ra, nhưng sâu kín trong đáy lòng, các bạn cảm thấy mình tội lỗi, dơ bẩn, tình yêu của mình không còn tốt đẹp. Các bạn cũng có thể giận chính mình vì đã không mạnh đủ để vượt lên trên cám dỗ, và cũng giận luôn người yêu vì đã không mạnh mẽ để giúp mình. Ngoài ra, hai người có thể đi đến chỗ dối trá, thiếu thành thật. Thường thường, khi muốn đạt được điều mình ham muốn, người ta sẵn sàng nói dối để được điều đó. Người ta cho biết rằng, đặc biệt là phái nam, khi bị cám dỗ về tình dục, thì sẵn sàng nói dối và hứa hẹn đủ mọi điều, cốt để lấy lòng người bạn gái, hầu đạt được điều mình mong muốn. Ngoài ra, sau khi phạm tội, các bạn sẽ phải nói dối với cha mẹ và người chung quanh để che giấu tội lỗi. Khi phạm tội, chúng ta thường phải nói dối để che giấu tội đã phạm, và cứ như thế, chúng ta ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Hậu quả thứ năm là hai người sẽ trở thành cay đắng với nhau. Sau khi đã có quan hệ tình dục với nhau, một trong hai người, nhất là người con gái, thường buồn giận và cay đắng vì người yêu đã không tôn trọng mình và không giữ gìn cho mình. Hai người sẽ đổ lỗi cho nhau, cay đắng nhau và rất khó tha thứ cho nhau. Hậu quả thứ sáu là đôi bạn trẻ không thể chia sẻ với nhau hay nâng đỡ nhau trong vấn đề tâm linh. Vì chính mình đã không làm theo lời Chúa dạy, nên các bạn sẽ thấy ngượng nghịu, không dám bàn với nhau về những vấn đề liên quan đến đức tin. Và vì đã đi ra ngoài ý Chúa, các bạn không thể cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau, hay cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn tương lai của mình, tình yêu của mình. Nếu các bạn cứ tiếp tục trong tình trạng này, mối quan hệ của hai người chỉ còn trong lĩnh vực tình cảm và tình dục, chứ không còn chia sẻ với nhau trong lĩnh vực tâm linh và tinh thần. Từ đó, tình yêu của hai người sẽ trở thành một tình yêu không trọn vẹn và không được Chúa ban phước. Như vậy, chúng ta thấy khi đôi bạn trẻ có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới, sẽ khiến tình yêu của các bạn bị tổn thương. Không những thế, trong đời sống vợ chồng sau này cũng sẽ có nhiều nan đề. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải sống suốt đời trong hục hặc và khổ đau vì đã không vâng lời Chúa dạy và có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới. Nếu tình yêu của các bạn đổ vỡ và các bạn phải lập gia đình với người khác, vết hằn tội lỗi sẽ đeo đuổi bạn suốt đời. Nếu các bạn giấu vợ hay chồng mình, các bạn sẽ sống trong lo sợ vì không biết khi khám phá ra điều đó, người ấy sẽ phản ứng như thế nào, hạnh phúc gia đình có còn hay không. Nếu các bạn thành vợ thành chồng, những kỷ niệm không đẹp trong quá khứ sẽ làm lu mờ ý nghĩa của ngày cưới và của đêm tân hôn. Niềm vui của ngày cưới sẽ không trọn vẹn. Đó là chưa kể đến mặc cảm tội lỗi vì biết rằng mình đánh lừa mọi người hiện diện trong lễ cưới. Mình đã giả dối đóng kịch làm cô dâu chú rể trong trắng, trong khi đó sự thật mình không xứng đáng được như vậy. Các bạn có thể đánh lừa và đóng kịch trước mắt mọi người, nhưng trong thâm tâm, các bạn biết rõ rằng Chúa nhìn thấy và biết tất cả. Nếu Chúa đã biết rõ mọi việc các bạn làm sao gia đình mới của các bạn có thể nhận được phước lành của Ngài, như lời Chúa hứa. Ngoài ra, mỗi khi kỷ niệm ngày cưới, các bạn sẽ lại không thể không nhớ đến lỗi lầm mà mình đã phạm ngày trước. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng suốt đời sống với nhau trong buồn giận vì đã ngã vào cám dỗ tình dục trước ngày cưới. Họ mất lòng tôn kính nhau, không tin cậy nhau, cay đắng với nhau và không thật sự yêu thương, hiệp một với nhau như vợ chồng trong Chúa đáng phải có. Có người vì sự lầm lỡ đó mà sau một thời gian chung sống phải đi đến chỗ ly dị, vì vết thương đó ảnh hưởng đến mọi phương diện trong đời sống gia đình. Cuối cùng, có một nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không nói đến. Đó là những người không giữ mình trước khi lập gia đình, khi có vợ, có chồng rồi, thường dễ phạm tội ngoại tình. Bản tính của con người tội lỗi là một khi đã quen vụng trộm, sẽ thích tìm cơ hội để sống trong vụng trộm nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ trong chuyện lứa đôi hôm nay đã giúp các bạn trẻ nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ về tình dục và cố gắng giữ cho tình yêu của mình được trong trắng, tốt đẹp cho đến ngày cưới.
Năm tháng dần trôi, con bước theo ngày. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa vừa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao quá là thường. Vun tươi tâm linh, thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao quá là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa vừa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao quá là thường. Vun tươi tâm linh, thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa trình bày ca khúc Đời tôi có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả nghe bài Diễn Linh do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Chúa Giê-xu phán dạy Sa-tăng trong đoạn Kinh Thánh Ma-chơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Thưa quý vị, đây là đoạn Kinh Thánh mạnh mẽ nhất của con người của Ngài khi Ngài hòa mình với loài người giữa thế gian, lúc Ngài chuẩn bị thi hành chức vụ để giao sứ điệp của nước trời. Chúa Giê-xu đến trần gian không phải để nhận lấy một địa vị cao trọng, cũng không trở thành một người giàu có hay quyền thế, nhưng Ngài trở thành một người phục vụ người khác. Vì vậy Đức Chúa Trời đã đưa Đức Chúa Giêsu Christ vào trong một hoàn cảnh phức tạp và đầy khó khăn, ấy là chịu ma quỷ cám dỗ, theo lời Thánh Kinh được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1. Bây giờ Đức Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm những điểm sau đây qua lời Chúa. Thứ nhất, chiến lược và chiến thuật của Sa-tăng trong sự cám dỗ. Thứ hai, Chúa Giêsu phán dạy Sa-tăng qua sự cám dỗ. Và điểm thứ ba, chúng ta đáp ứng thế nào với sự cám dỗ qua lời Chúa. Thưa quý vị, Sa-tăng này là ai? Sa-tăng này chính là con rắn đã được chép đến trong sách Sáng Thế Ký, đến cám dỗ và đánh gục Adam và Eva, thủy tổ của loài người, và đem sự chết đến cho chính mình và nhân loại. Đây là Sa-tăng thực, chứ không phải là biểu tượng của Sa-tăng. Đây là Sa-tăng cũng đã đến với Job, và đây là Sa-tăng cũng đang, đã và sẽ đến với con dân Chúa khắp mọi nơi, thuộc mọi dân tộc, trải qua tất cả các thế hệ, thuộc mọi thời đại. Bởi vì lời Chúa trong Kinh Thánh Gióp đoạn 2 câu 2 được chép, Đức Chúa Trời bèn phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi nơi nó. Mục đích cám dỗ của Sa-tan là gì? Sa-tan muốn đánh gục Chúa Giêsu như nó đã từng đánh gục Adam và Eva. Nó muốn đánh gục các con dân Chúa. Nó muốn cả Chúa Giêsu và tất cả những người nó cám dỗ phải quỳ lạy nó, phải tôn cao nó, phải thờ phượng nó, phải sống theo ý muốn của nó và không được sống vâng phục Đức Chúa Trời. Nó muốn làm chủ tể của thế gian và vũ trụ này. Lời Kinh Thánh đã ghi lại những lời của nó bày tỏ rõ ràng qua mục đích của nó, được chép trong Ê-sai đoạn 14 câu 13 và 14 như sau: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Sa-tăng đã cám dỗ Chúa Giêsu nơi nào? Nó không cám dỗ Chúa Giêsu trong đền thờ, hay là lúc Ngài ở một nơi đầy dẫy Đức Thánh Linh như khi Ngài chịu phép báp têm, nhưng nó cám dỗ Chúa nơi đồng vắng. Đây là sa mạc, và đây cũng là nơi mà Chúa đã ở đói 40 ngày và 40 đêm. Chính Ngài đã mệt mỏi, đói khát, bị cô đơn và bỏ rơi, không hề có một thiên sứ nào ở với Ngài trong lúc Ngài đang bị cám dỗ theo lời Kinh Thánh. Sa-tăng đã cám dỗ như thế nào đối với Chúa Giêsu? Biết rằng Chúa Giêsu đã nhịn đói 40 ngày, 40 đêm nơi đồng vắng, nó đã dùng điều này để đi sâu vào trong sự cám dỗ Chúa. Nó nói với Chúa Giêsu khi đến gần Ngài rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nó biết Chúa Giêsu có đầy đủ năng quyền. Nó biết Chúa Giêsu có thể khiến đá trở nên bánh mà ăn. Song Ngài không lọt vào trong bẫy của nó. Ngược lại, Ngài đã phán dạy nó rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, cả một con người gồm có thân thể và linh hồn. Sự sống của một con người không phải chỉ có thân thể, nhưng có cả linh hồn. Một thân thể, nếu linh hồn chết, thân thể trở thành một thân thể vô dụng và chết. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy cho Sa-tăng rằng, không phải chỉ có bánh, có nhu cầu vật chất cho đời sống, nhưng điều quan trọng hơn hết là lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Kinh Thánh đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 như sau: vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Và thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Và lời Chúa được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Lời Đức Chúa Trời làm cho linh hồn sống, và khi linh hồn sống ở trong một thân thể sống, đó mới là toàn thể sự sống của con người. Ma quỷ đã học một bài học mà chính Chúa dạy rằng sự sống của thân thể cần phải có sự sống của linh hồn. Sau khi ma quỷ đã thất bại, nó bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ma quỷ bắt đầu chuyển sự cám dỗ qua phần thứ hai, đó là nói đến sự an toàn của đời sống. Và nó nói với Chúa Giê-xu rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Nó đã dùng lời kinh thánh để nói với Chúa: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Điều này được chép trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Giê-xu Christ muốn dạy cho nó biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của nó. Thưa quý vị, ngày xưa các học trò thường ưa thử thầy khi học võ. Bởi vì sao? Bởi vì những người học trò này muốn ông thầy dạy hết cho mình. Nhưng luôn luôn các vị thầy đã hiểu được thâm ý của đứa học trò. Vì vậy, những vị thầy thường giữ những thế võ bí truyền để đáp ứng lại khi người học trò bị phản thầy. Ở tại đây, Chúa Giê-xu cho ma quỷ thấy rằng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó. Vì vậy, nó không thể nào thử Chúa là Đức Chúa Trời của nó được. Lại bị thất bại một lần nữa, ma quỷ đã chuyển sang cách cám dỗ thứ ba, là dùng uy quyền và danh vọng để cám dỗ Chúa. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ma quỷ đã dùng uy quyền và dùng danh vọng để cám dỗ Chúa, nhưng nó chính là đứa nói dối. Bởi vì ma quỷ không hề có các nước thế gian nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì nó không có quyền gì trên các nước thế gian, nó đã không nói đúng sự thật. Thưa quý vị, nói dối là gì? Có một định nghĩa rất là đơn sơ nhưng thật là thâm sâu. Nói dối là nói không đúng với sự thật. Và tại đây ma quỷ đã nói không đúng sự thật. Nó không hề làm chủ tể của vũ trụ và con người của thế gian này nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì lời Kinh Thánh ở trong Văn đoạn 8 câu 44 được chép rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, và nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây sự nói dối của ma quỷ khi nói với Chúa rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này, nhưng nó không hề có mọi sự này. Vì vậy Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thưa quý vị, qua những lời Kinh Thánh ở trên, qua sự đối thoại giữa Đức Chúa Giêsu và ma quỷ, chúng ta thấy được cách đáp ứng của Chúa Giêsu với ma quỷ. Ngài phán dạy nó rằng, nó đừng thử Chúa chính là Đức Chúa Trời nó. Nó đừng nghĩ rằng có người sống chỉ bởi phần thân thể, mà nó phải thờ phượng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu muốn cho nó thấy rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời của nó, và chính nó phải thờ lạy Đức Chúa Trời, chứ không phải là Ngài phải vâng phục nó. Thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình mà khiến đá trở nên bánh, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình và vì sự an toàn mà ma quỷ đã gợi ra mà gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống, và nếu Chúa Giêsu quỳ lạy nó, thì quả thật Chúa đã bị ma quỷ đánh gục. Nhưng không, Ngài đã thắng và dạy nó những bài học thật là quý báu. Qua cách đáp ứng của Chúa và sự phán dạy của Chúa đối với ma quỷ, chúng ta là con dân Ngài, chúng ta học được những bài học gì? Kính thưa quý vị, những cơ hội cám dỗ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy là con dân Chúa, chúng ta luôn luôn đừng để rơi vào sự cám dỗ, mà chúng ta cần phải chống lại. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng đã kinh nghiệm khi Ngài là con người, khi đối diện với sự cám dỗ ma quỷ, và Ngài đã dạy tất cả mỗi chúng ta là chúng ta luôn luôn có Chúa bên cạnh chúng ta. Chúng ta mặc dù là con người với bản tính yếu ớt và dễ bị tư dục xúi dục mình, nhưng con người cũng rất dễ bị thất bại khi đã rơi vào sự cám dỗ. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta có đủ khả năng và sức để chống lại sự cám dỗ, nhưng lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 14 câu 15 được chép: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Những nhóm chữ chớ vào trong lối, đừng đi đường kẻ cám dỗ, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó, đây chính là những lệnh truyền của lời Chúa cho con dân Ngài. Vì vậy, cho nên khi Chúa Giêsu Christ Ngài đã thắng được ma quỷ, thì lời cuối cùng Ngài phán dạy cho nó đó là gì? Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Sau khi Chúa đã thắng ma quỷ, thì lời Kinh Thánh chép rằng ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã cho thấy quyền chủ tể của Ngài trên trời đất và muôn vật, kể cả trên ma quỷ mà nó đã phản nghịch lại Chúa. Là con dân Chúa, hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới của một nền văn minh vượt bậc với các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật học, y học, tâm lý học, triết học, vân vân, đưa con người vào một thời đại cực thịnh về vật chất. Nhưng đồng thời, xã hội văn minh hiện nay cũng đem lại cho chúng ta nhiều lo lắng và bối rối. Nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng, không phải chỉ tại đất nước Hoa Kỳ mà ảnh hưởng trên cả thế giới, khiến cho nhân loại đặt câu hỏi không biết tương lai sẽ như thế nào. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài luôn luôn phán với chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20 và câu cuối cùng là: này ta thường ở với ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu Christ luôn luôn ở với con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh cám dỗ của đời sống con dân Chúa. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời, hãy mạnh mẽ cầu nguyện với chính Chúa Cứu Thế Giêsu mà đấng chúng ta đã tin, và Ngài chính là đấng sẽ giúp chúng ta ra khỏi mọi hoàn cảnh của sự cám dỗ. Bởi vì lời Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nhưng mà sự cám dỗ của ma quỷ và sự thử thách của Chúa sẽ làm cho đời sống đức tin của chúng ta được trọn vẹn. Chúa luôn luôn phán với chúng ta rằng Ngài không hề để chúng ta bị ngã sóng xoài, nhưng Ngài sẽ nắm tay kéo chúng ta dậy. Điều này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 37, câu 24 và 25. Dầu người té cũng không nằm sải dài vì Đức Chúa Trời lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ nay đã già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Kính thưa quý vị, Chúa luôn luôn ở với con dân Ngài. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống con dân Chúa. Xin Chúa chúc phước trên đời sống quý vị muốn thật hết lòng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tháng 7 năm 2002, có 9 thợ mỏ tại thành phố Somerset, tiểu bang Pennsylvania đã được cứu sống một cách thành công tốt đẹp. Sau 77 giờ đồng hồ, họ bị kẹt trong mỏ 240 feet dưới mặt đất. Những người thợ mỏ đã bị kẹt dưới lòng đất khi hầm mỏ họ đang làm việc bị nước từ một hầm mỏ hoang kế cận vỡ bờ tràn sang làm ngập lụt. Có một số người đã chạy kịp nhưng 9 người đã bị kẹt lại. Sau nhiều ngày nỗ lực làm việc của lực lượng cứu cấp bên trên, 9 người thợ mỏ đã được cứu sống và đem lên qua một đường ống được khoan đủ để kéo từng người một lên. Sau một năm điều tra của các nhân viên chính quyền, kết quả cho biết lý do hầm mỏ bị ngập nước vì những người thợ mỏ đã dùng những bản đồ vẽ sai vị trí của các hầm mỏ trong vùng, cho nên đã khoan vào những hầm mỏ đầy nước bên cạnh. Vì dùng bản đồ sai trật, cho nên chính người đã bị kẹt nhiều ngày dưới lòng đất, gần mất mạng sống, may được cứu sống kịp thời. Trong đời sống tâm linh, bản đồ nào là chân thật, dẫn chúng ta đến sự sống? Trong phúc âm Giăng chương 14, một môn đồ đã hỏi Chúa Giê-xu, làm sao chúng tôi biết đúng đường để đi? Chúa Giê-xu đáp, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu quý vị đang tìm một con đường chân thật dẫn đến sự sống, thì câu trả lời của Chúa Giê-xu cũng là lời giải đáp cho quý vị. Quý vị chỉ cần lấy đức tin ngay giờ phút này, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giê-xu ngự trị trong tâm hồn con, ban cho con lẽ thật của lời Ngài và dẫn con đến sự sống sung mãn của Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.